Tiếng nói đa nguyên.
Kính thưa quý thính giả, cuộc bỏ phiếu tín nhiệm được đánh giá là chưa từng thấy tại Quốc hội Việt Nam diễn ra vào ngày 11 tháng 6 vừa qua đã được dư luận trong và ngoài nước quan tâm. Và theo dự đoán của giới chuyên gia, phân tích quốc tế là không có ai bị tỷ lệ phiếu tín nhiệm thấp để bị buộc phải từ chức theo quy định. Riêng tiến sĩ Nguyễn Quang A đã nhận định sự kiện này cùng phóng viên Vân Quang. Mời quý thính giả theo dõi sau đây.
Xin chào tiến sĩ Quang A. Mới đây Quốc hội Việt Nam đã tổ chức cuộc gọi là lấy phiếu tín nhiệm những người lãnh đạo cấp cao của nhà nước. Có người thì nói rằng đây là một bước lịch sử của Quốc hội Việt Nam. Có người thì bảo đây là một trò chơi dân chủ khôi hài. Thế thì theo tiến sĩ Nguyễn Quang A bình luận như thế nào về cái việc làm này ạ?
Tôi nghĩ rằng cả hai người đấy đều có thể đúng một phần, một cái điểm phải cũng phải ghi nhận là đây là một cái sự kiện chưa từng có ở trong nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Nếu mà làm khéo thì nó có thể là một cái bước tiến nhất định, còn nếu mà làm không khéo thì nó có thể được coi như một trò hề cũng được.
Thưa tiến sĩ, thế thì theo tiến sĩ, cái cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vừa rồi có khéo không và có đạt được đúng cái điều mà người dân mong đợi không ạ?
Tôi nghĩ rằng một phần, bởi vì thực sự cái kết quả mà khá là thấp đối với bên đảng Pháp và tương đối là cao đối với những người ở trong khối lập pháp thì là một điều rất là dễ hiểu, bởi vì không ở đâu người ta bỏ phiếu tín nhiệm cho bên lập pháp cả, bởi vì thực sự tức là cái việc mà bỏ phiếu tín nhiệm đối với các đại biểu quốc hội hoặc là các quan chức quốc hội thì phải là do người dân. Ở đây là như là từ các ông bỏ cho nhau thì chẳng khác gì là chuyện vừa đá bóng vừa thổi còi. Và bỏ phiếu cho tổng thống và phó tổng thống thì cũng chả có ở nơi nào người ta thực hiện. Tổng thống có thể bị phế truất nhưng mà không có ai bảo là bỏ phiếu tín nhiệm tổng thống và phó tổng thống cả. Đấy là một cái gọi là không có giống ai ở Việt Nam, nhưng mà bởi vì Việt Nam bản thân nó cũng đã không giống ai rồi, nên là cái việc mà người ta làm không giống ai đấy thì cũng có một cái lý nhất định của người ta. Nhưng mà cái chuyện mà những người ở bên hành pháp, những người mà gọi là gì là hàng ngày công việc, hàng ngày điều hành hàng ngày, nó tiếp xúc với những vấn đề rất là nóng hổi của xã hội và họ phải chịu trách nhiệm trực tiếp về những vấn đề đó, thì với cái tình hình kinh tế như vừa qua rất là nhiều vấn đề, thì dẫu sao tức là cái ý kiến, cái tiếng nói của đông người dân và nó cũng được phản ánh một phần nào ở quốc hội khi mà bỏ phiếu cho các thành viên của chính phủ. Tôi không nói rằng cái dư luận là có xác đáng hay không, bởi vì có khi có người bị dư luận rất là phản ứng, nhưng mà lại là một người thực sự là có giá trị, bởi vì người ta có những cái tính quyết đoán hoặc là người ta có một cái chính sách ngược với tâm lý đám đông. Thì mình chưa nói đến cái đấy, nhưng mà mình nói rằng cái dư luận chung của xã hội nó cũng được phản ánh một phần nào trong cái cuộc lấy phiếu tín nhiệm vừa qua.
Thưa ông, trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm vừa qua thì dư luận có vẻ quan tâm tới hai người. Một là ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về điều hành kinh tế. Hai là ông Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình điều hành về vấn đề tại ngân tiền tệ của đất nước. Có rất nhiều vấn đề mà gây lại những phẫn nộ và những cái phản ứng không thuận cho các ông ấy. Vậy thì ông Minh Đận về cái sự đánh giá bỏ phiếu tín nhiệm vừa rồi với hai ông này như thế nào ạ?
Đánh giá của tôi về ông Thủ tướng thì tôi không nói thêm cái gì. Về ông Thống đốc thì tôi nghĩ rằng những việc mà lộn xộn ở trong hệ thống ngân hàng không phải là công trạng của ông thống đốc này, mà là công trạng của vài vị thống đốc, cựu thống đốc. Và ông thống đốc này thì phải trương đầu ra để mà gỡ những cái sai lầm cũ, và ông là một người phải chịu, gọi là rơi đầu chịu bán. Và đấy là ý kiến của riêng tôi, và cái ý kiến của riêng tôi có thể là khác xa với cái tâm lý đông của dư luận xã hội là trách ông thống đốc này rất là nhiều. Thế nhưng mà nếu mà nhìn sâu vào, kỹ vào đấy, thì phải trách các ông thống đốc trước nhiều hơn ông thống đốc này rất là nhiều.
Thưa ông, như thế là hiện nay là cuộc bỏ phiếu bước đầu đã đem lại một sự chú ý cho từng lớp nhân dân, là ông, người ta thì bảo là, người thì bảo là trò hề, người thì bảo là đây là một bước tiến lịch sử. Vậy thì theo ông, bây giờ muốn có một cuộc góp lấy phiếu tín nhiệm thật sự chính xác và đúng với lại những cái yêu cầu đề ra để mà làm cho đất nước ngày càng tiến lên, thì chúng ta phải tiến hành như thế nào ạ?
Tôi nghĩ rằng không có một cách nào khác là phải dân chủ hóa, có bầu cử thật sự tự do, và lúc đó đánh giá các đại biểu quốc hội cũng như là các quan chức quốc hội, đấy là quyền của người dân bằng lá phiếu của mình. Và tuyệt nhiên là quốc hội không thể gọi là đi đánh giá bằng cách là lấy phiếu tín nhiệm các quan chức quốc hội đối với ông chủ tịch nước hay là cũng như thế, và chỉ có lấy phiếu tín nhiệm hay thực sự gọi là bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với một số thành viên chính phủ hoặc là toàn bộ chính phủ nếu cần thiết. Nhưng mà cái chuyện đó cũng phải nên theo cái tập quán chung của thế giới, là phải đầy đủ thông tin và chủ yếu thông qua các cuộc điều trần của các thành viên chính phủ với các ủy ban của quốc hội cũng như là với công chúng, và trong trường hợp rất hãn hữu thì mới bỏ phiếu bất tín nhiệm một thành viên hay là một số thành viên hay là toàn bộ chính phủ. Và tôi thì tôi thấy rằng cái kiểu lấy phiếu tín nhiệm đại trà như thế này là một chuyện tôi nghĩ rằng không hay ho gì.
Xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Vương An.
Vâng, chào anh.
Việt Nam đất nước tôi là một đất nước hơi nhỏ, một đất nước hơi nhỏ, Hà Nội thủ đô rất là to. Nhìn con đường hơi nhỏ, có những căn nhà đồ sộ to, có những cô vợ nhỏ là vợ những ông quan thân to. Hơi nhỏ, nhiều người làm ông lãnh đạo to, đầu ông thì tuy nhỏ, cái túi tham mô thật là to, chỉ ông quá nhỏ, gây thiệt hại đất nước to thần to.